chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại sẽ được giới thiệu trong chương trình.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Dược thảo và đời sống cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền là đại diện của công ty Wonder Herbs. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ Hiền trên đường dây.
Dạ vâng, tôi xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ và thưa bác sĩ, trong buổi chiều hôm nay về vấn đề dược thảo và đời sống, không biết bác sĩ sẽ nói với thính giả về vấn đề sức khỏe nào thưa bác sĩ?
Vâng, thưa Việt Hà và tất cả quý vị thính giả của chúng ta, hôm nay có lẽ là mình muốn nói một tí xíu về vấn đề đường tiểu nhưng mà không biết có đủ giờ hay không. Bởi vì trong tuần vừa qua rất là nhiều những câu hỏi mà quý vị thính giả gọi về văn phòng hỏi thăm. Thứ nhất là quý vị có nhiều cái câu hỏi hỏi thăm về vấn đề bệnh đau nhức, bệnh thấp khớp. Thì giống như là chúng tôi đã có cái dịp nói đến những cái bệnh này trong những cái tuần trước đây đó. Bệnh đau nhức, bệnh thấp khớp là một trong những cái bệnh có thể có một số nguyên nhân gây ra. Và đồng thời nhiều người chúng ta đang khỏe mạnh, bình thường, không sao cả, quý vị vẫn có thể bị đau như thường. Chứ không phải là phải chờ cho tới lúc mà chúng ta bị đau cái này, đau cái kia rồi, lúc đó cơn đau nó mới đến. Quý vị vẫn khỏe mạnh, bình thường. Trong vòng chỉ một đêm ngủ thôi, sáng ngày hôm sau thức dậy là cảm thấy từ trên cổ, trên vai chúng ta cứng người quay qua không được. Những cái vùng xương có thể đau từ dọc theo cái đường spinal cord, tức là đường xương sống, xuống cho tới lưng, tới chân, đầu gối, bàn chân chúng ta. Nó có thể đau hết như vậy. Nhất là những cái người mà chúng ta nói rằng là mình sắp sửa đến cái tuổi 60, 50 mấy, 60, bước qua tuổi này, tự nhiên những cái ngón tay chúng ta nó bị nhức, nó bị cứng lại. Đây là một trong những cái dấu chỉ, một trong những cái dấu hiệu mà y khoa gọi là arthritis, chúng tôi gọi là thấp khớp. Thì những cái bệnh này thật sự ra đó, nó không từ bỏ một người nào hết, dù quý vị là đàn ông hay đàn bà, chúng ta đều bị cái bệnh trạng này và dễ dàng đến với chúng ta. Mà y khoa đó, giống như những tuần chúng tôi đề cập đến đó, bệnh đau nhức, bệnh thấp khớp là một trong những cái bệnh mà cái sự chữa trị nó cố gắng làm giảm những cái cơn đau cho quý vị. Quý vị nhớ như vậy, chỉ là làm giảm những cơn đau cho quý vị thôi đó, trong thời gian, và hy vọng rằng là cái cơ thể của mình, cái mà mình gọi là immune system, cái sức đề kháng trong cơ thể của chúng ta mỗi một ngày nó strong hơn, nó mạnh hơn để mà chữa trị cho mình. Còn không thì những cái loại thuốc, những cái vấn đề mà các quý vị đang dùng thuốc hàng ngày ở đây đó, nó chỉ cố gắng làm sao để cho chúng ta bớt đau. Thì đây là một trong những cái mà các bác sĩ đang làm. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, quý vị biết rằng là chúng ta vẫn phải chữa trị và tìm một cái cách nào đó chữa cho chúng ta. Chứ còn nếu không thì bệnh mà mình nói là đau nhức, người Việt mình gọi là phong thấp đó. Quý vị thấy rất là nhiều người những cái ngón tay thôi, mình không bị những vùng khác, mà ngay những ngón tay, những cái đốt xương từ từ nó bẻ cong qua một bên. Cái này là arthritis. Mà y khoa tiếng Việt mình gọi là thấp khớp, viêm khớp, rất là nhiều người bị. Những cái loại thuốc mà các bác sĩ đang cho dùng thường xuyên, Indocin chẳng hạn, Motrin chẳng hạn, hoặc là Celebrex chẳng hạn, là những cái loại thuốc mà chúng ta, các bác sĩ đang cho quý vị uống để cho nó bớt đau. Nhưng mà cái tình trạng này càng ngày càng đau nhiều, chứ không phải nó giảm được. Vì thứ nhất, cái nguyên nhân gây ra là do sự suy thoái. Chúng ta lớn tuổi rồi, sự suy thoái nó đến. Tất cả những cái gì mà nó làm cho rối loạn bên trong các khớp xương, nó làm cho các bắp thịt bị co cứng lại, những cái khớp bị cứng lại, bị sưng lên, hoặc là những cái vùng gân cơ nó bị co lại, nó gây ra những cơn đau. Có thể là một vài ngày, rồi một vài tuần, rồi một vài tháng, rồi có người đau từ năm này sang năm khác. Thì những cái này chúng ta gọi là rheumatism, mình tiếng Việt Nam mình dịch ra là phong thấp. Cho nên quý vị gọi sang hỏi thăm tôi là tại sao lại bị nhiều như vậy, và làm cách nào chúng ta chữa trị được? Câu trả lời là cái sự chữa trị nó tùy thuộc vào nhiều vấn đề. Chẳng hạn như mỗi chỗ đau thì cái sự chữa trị có thể khác nhau. Thuốc men dùng thì giống nhau, nhưng mà chữa trị từ cái vấn đề đi đứng, tập thể dục chẳng hạn, nó khác nhau. Tôi nói thí dụ bây giờ một người đang bị đau đầu gối thì không thể nào mà chúng tôi nói là chạy bộ hoặc là đi bộ nhiều được. Quý vị nhớ như vậy. Một người đang đau lưng, chúng ta không thể đứng lâu, không thể ngồi lâu được. Nó tùy theo, nhưng mà quý vị vẫn có thể tập những cái động tác nhẹ nhàng. Những người đau đầu gối, chúng ta đi lên đi xuống cầu thang nó đau dữ dội. Tại vì sức nặng của chúng ta đè xuống cái phần đầu gối của mình, xuống phần lưng của mình. Mỗi một lần mà quý vị bước lên nó đỡ đau, nhưng mà khi quý vị bước xuống nó sức nặng nó đè xuống đầu gối mình đau lắm. Cho nên những người này chúng ta chắc chắn là phải tránh đi lên đi xuống đầu cầu thang. Và ở những cái phòng mình nói là, thí dụ như bố mẹ ở với con cái thì cần một cái phòng nằm ngay ở phía trên hoặc là phía dưới này, không có đi lên đi xuống lầu, để cho bố mẹ đỡ phải đi lại. Và chúng ta chữa trị, chúng ta bớt đứng nhiều hơn. Nấu nướng chẳng hạn quý vị phải bớt ngay. Quý vị đứng nhiều, quý vị đi nhiều nó sẽ đau. Và bây giờ một người bị đau lưng, chúng ta bị đau lưng như vậy quý vị không làm nặng được, quý vị không đứng lâu được, tùy theo tình trạng của mình đau như thế nào. Giờ quý vị bị đau những cái khớp tay như tôi vừa mới đề cập đến, cái này bị nhiều lắm. Nhiều khi những người bị đau, chúng ta nhất là người Việt đó, mình cứ thôi ráng nín, chịu đau đi, chịu thì nó cũng qua. Câu trả lời yes, quý vị chịu như vậy vẫn được. Nhưng mà coi chừng, một cái bệnh rất là bình thường, nó vẫn có thể làm cho những cái đốt xương của chúng ta nó bị bẻ cong qua. Mà khi cái đốt xương nó bẻ cong qua thì cái tay của quý vị, những cái ngón tay của quý vị không điều khiển được bình thường. Giống như là mình có tay mà bị tàn phế. Quý vị có thể cầm đôi đũa không được. Quý vị có thể dùng những cái ngón tay làm cái việc gì đó không được. Cho nên mình nói đến vấn đề đau nhức như vậy đó. Chúng ta biết là nó có một số những nguyên nhân gây ra, và cho cả những người hoàn toàn không bị. Thứ nhất là không có đi làm, không ngồi nhiều, không đứng nhiều. Thứ hai nữa là không có làm những cái công việc mình gọi là assembly đó, hoặc là những cái công việc mà chúng ta phải đứng ngồi một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, hoặc là những công việc nặng nhọc, quý vị vẫn có thể bị đau. Còn những người làm những công việc này đương nhiên họ bị đau nhiều hơn quý vị. Cho nên mình nói đến vấn đề đau nhất, sự chữa trị là quan trọng. Những người nào đau như thế nào tùy theo từng người một, mà các bác sĩ có những cái lời khuyên cho quý vị nên làm cái gì. Cho dù quý vị bị đau, nhìn vào cái đau đó, các bác sĩ vẫn có thể chỉ cho chúng ta làm những cái động tác mà nó giúp cho cái vùng đó chẳng hạn. Đừng có nặng nề quá, để cho chúng ta từ từ nó mềm ra. Còn nếu tổn thương đến xương, nó lại qua một cái giai đoạn khác. Quý vị, nói chung lại, quý vị dù đau ở chỗ nào trong người của mình, mà đau ở những cái vùng khớp, chúng ta biết được ngay đó là phong thấp. Ăn uống chúng ta phải kiêng ngay. Quý vị phải kiêng vài thứ chứ không phải kiêng nhiều. Có nhiều người nghe tôi nói kiêng như vậy thì nói là kiêng hết rồi chẳng còn gì nữa, thì lấy gì mà ăn? Thì câu trả lời là không. Đức Bề Trên, mình nói chung là Thượng Đế Thiên Chúa đã ban cho chúng ta rất là nhiều những cái đồ ăn ở dưới này. Thì chúng ta tránh một số đồ ăn về vấn đề đau nhức. Y khoa Đông Phương thì tránh như vậy, còn y khoa Tây Phương có thể nói quý vị cứ ăn thoải mái, tự nhiên chẳng kiêng gì hết. Không sao. Nhưng mà đối với chúng tôi, những cái đồ ăn này là qua những cái quá trình mà nhiều người, mình gọi là chữa trị lâm sàng, họ ăn vào là bị đau. Cứ ăn vào là đau, nếu chúng ta ăn không đau thì thôi, không cần, không phải kiêng. Nhưng mà thông thường chúng ta nên kiêng. Thứ nhất, thịt bò, thịt vịt. Trong lúc quý vị đau nhất như này phải kiêng. Có thể là 10 người thì hết 7 người, tức là 70%, cho tới 80% quý vị ăn vào bị đau. Cho nên chúng ta kiêng, còn 1-2% không đau thì không sao. Thịt bò thì vì phải kiêng. Các loại cà, các loại măng, các loại nấm quý vị phải kiêng. Cá salmon là một loại tốt. Quý vị ăn trong đó nó có nhiều chất, mình gọi là omega 3. Nó có thể giúp cho chúng ta vừa khỏe mà vừa bớt đi chất béo, cholesterol chẳng hạn. Rất là tốt. Nhưng mà những người bị đau nhức, quý vị ăn vào, có những người ăn vào bị nhức. Thế thì chúng ta cũng kiêng để chắc ăn, đỡ phải lo. Chứ ăn vào 1-2 miếng cá mà nó đau nhức 4-5 ngày, có khi kéo dài cả cả tuần, thì chắc chắn là chúng ta nên kiêng. Bên cạnh đó, dược thảo phong tê thấp mà chúng tôi có đề cập đến trong những tuần trước đây, quý vị có thể dùng ngay. Những cái loại thuốc như tôi vừa mới trình bày các bác sĩ cho là dùng để, chẳng hạn như mình nói là để làm giảm đau, bớt đi cái cơn đau cho quý vị, để cho quý vị có một cái đời sống thoải mái, nó tốt. Nhưng mà chính những thuốc này nó cũng lại gây ra nhiều phản ứng phụ. Từ cái vấn đề mà chúng ta nói là bị sinh ra bị ngứa, bị nhức đầu, bị choáng váng, bị lở loét bao tử chẳng hạn như vậy, cái này là thường lắm. Kể cả vấn đề thần kinh của chúng ta có thể bị rối loạn, rồi bị bón chẳng hạn như vậy. Thì cái chuyện này nó xảy ra thường, nhất là quý vị dùng đau nhức mà. quý vị có thể phải uống một vài tuần để kéo ra một vài tháng nữa, chứ không phải chỉ uống vài ngày cho nó hết, cho nó đỡ. Chính vì lý do đó, quý vị có thể sử dụng phong tê thấp của văn phòng. Nó cũng làm giảm đau từ từ cho quý vị. Cái gì cũng phải chậm rãi một chút. Nó giảm đau rồi, chúng ta kiêng ăn thì càng ngày càng đỡ hơn. Nhất là những cái vùng đau của mình. Đau quá, sưng nhiều quá, quý vị có thể dùng thêm muối hột rang nóng nó lên đắp vào. Còn những người không bị sưng, chúng ta nhâm nhẩm đau, quý vị muốn chờ muối vẫn tốt như thường. Quan trọng là chắc chắn phải dùng thêm thuốc. Cái phong tê thấp của văn phòng mà chúng tôi có dịp nói đến trong những cái tuần vừa qua đó, thứ nhất là nó giúp cho chúng ta làm giảm đau là cái quan trọng. Cái đằng nào chúng ta cũng đang bị đau, cho nên mình phải làm cách nào đó để mà giảm cái cơn đau xuống, cái đó là cái trước tiên. Sau khi giảm cơn đau rồi, nó bớt đau rồi, cái loại thuốc phong tê thấp của chúng ta đi vào trong những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng làm cho mình bị đau. Chẳng hạn như là thời tiết lạnh nó làm cho co cứng bắp thịt lại, thì phong tê thấp nó làm mềm bắp thịt xuống để giúp cho chúng ta đau, bớt bị vì cái lý do cứng bắp thịt, máu huyết lưu thông không đều, bị tê, xong rồi bị nhức, bị đau, chẳng hạn như vậy. Hoặc là chúng ta bị đau ở những cái vùng khớp xương, máu huyết không có di chuyển được, không có di chuyển, nó bị blood stagnation. Thì cái phong tê thấp chúng ta giúp thêm cho máu của mình đã activate, nó đi nhanh hơn chút để giúp cho máu nó đi đến những cái tissue trong cơ thể của mình để nuôi dưỡng những cái tissue này. Rồi nó giúp cho chúng ta chống lại cái tiến trình mình gọi là bị thoái hóa. Nó giúp cho tạo ra những chất nhờn, nó giúp thêm cho xương của chúng ta bớt bị thoái hóa đi. Thì từ từ chúng ta đỡ đau mà ngăn chặn cái tiến trình càng ngày càng nặng nề hơn. Mình phải dùng cái từ đó, càng ngày càng nặng. Chứ còn chúng ta dùng thuốc Tây các bác sĩ cho cũng tốt, mà nó chỉ làm giảm đau thôi. Và lại gây ra quá nhiều những cái, mình gọi là side effect, những cái phản ứng phụ. Cho nên quý vị bị đau nhiều, đau ít, chúng ta vẫn có thể suy tư, rồi mình dùng thêm cái phong tê thấp của văn phòng để mà chữa trị những cái bệnh về đau nhức mà quý vị gọi qua văn phòng nói chuyện với tôi. Thế thì ngoài vấn đề đau nhức này ra, nhất là cái thời tiết bây giờ nó đang thay đổi, y khoa Đông phương cho rằng là thời tiết lạnh đó, thời tiết phong hàn thấp là những cái thời tiết hàn là lạnh đó, là nó có thể tạo ra, nó gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta bị đau, nó làm bắp thịt co cứng lại, nó làm cho quý vị nằm thí dụ nửa tiếng đồng hồ, tối chúng ta nằm ngủ tại sao mà sáng ra hay bị đau. Có nhiều người cứ hay nói với tôi như vậy. Thì quý vị biết là ban ngày mình làm việc, mình di chuyển đi tới đi lui, làm cái này làm cái kia, nó tạo ra hơi nóng, nó tạo ra nhiệt cho cơ thể chúng ta, chống lại cái hơi lạnh từ ngoài vào, nó giúp cho máu huyết lưu thông thì mình đỡ đau. Tối chúng ta nằm xuống ngủ, máu nó không có lưu thông giống như chúng ta đi tới đi lui làm việc nữa, máu nó từ từ nó chậm lại. Thời tiết lạnh nó làm cho những bắp thịt của chúng ta co, không phải là cứng hẳn nhưng mình gọi là co cứng đó, nó co lại một chút, thì nó lại làm cho máu lưu thông không đều, máu lưu thông chậm lại. Rồi những cái vùng chúng ta nằm một bên nghiêng qua, cái bắp thịt chúng ta nằm như vậy đè xuống một vùng nào đó, tự nhiên nó co cứng lại, sáng ngủ dậy một cái là bắt đầu bị đau. Là vì máu huyết lưu thông không được, những cái bắp thịt đó bị cứng lại, thì quý vị đau. Chuyện này nó xảy ra thường xuyên, và trong gia đình của mình, bạn hữu của mình, quý vị thấy sẽ bị rất là nhiều. Cho nên cái vấn đề mà chúng tôi nói là sử dụng và tập thể dục cách nào đó, sử dụng phong tê thấp là đề phòng, là chữa trị những cái bệnh trạng liên quan đến vấn đề mình gọi là phong tê thấp mà quý vị gọi qua văn phòng hỏi thăm. Đó là những cái câu trả lời về bệnh đau nhức mà chúng tôi có dịp nói qua rồi. Hôm nay mình nói thêm tí xíu nữa về gan mà quý vị cũng gọi về hỏi thăm, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, quý vị có câu hỏi nào xin mời hãy gọi vào đài với số điện thoại 817-899-4110 và bác sĩ Nguyễn Quang Hiền sẽ giúp quý vị trả lời những cái câu hỏi này. Xin được trở lại với bác sĩ.
Dạ vâng, chúng ta nói về gan trong những tuần vừa qua đó, thì gan đối với nền y khoa Đông phương chúng tôi chia nó ra, cái thứ nhất là chức năng nó bị suy yếu đi, rồi cái thứ hai là gan bắt đầu bị bệnh mà chúng tôi gọi là viêm gan. Thế thì nguyên một cái vấn đề mà gan bị suy yếu đi thôi, y khoa bây giờ không có thuốc cho quý vị dùng. Bởi vì y khoa bây giờ chỉ chờ cho tới khi nào mà làm những cái thử nghiệm, thí dụ như thử máu, thấy rằng là những cái men gan nó tăng lên cao, báo cho biết rằng là có cái sự hủy hoại của gan, tấn công vào các tế bào gan, những cái men này nó phải tăng lên, tiết ra những cái chất để chống lại, thì có sĩ biết ngay rằng là gan của vị có vấn đề. Thì lúc bây giờ mới làm những cái mình gọi là ultrasound hoặc là đi làm liver biopsy để mà lấy những cái tế bào gan ra thử nghiệm để xem. Nếu bây giờ quý vị thử máu mà không bị viêm gan bình thường chẳng có virus gì hết, tại sao lại có nhiều cái triệu chứng liên quan đến gan? Chẳng hạn như là bị ngứa, bị nhức đầu, ù tai, môi miệng bị khô, bị đắng chẳng hạn như vậy. Ăn uống vào nó bị sần, bị ngứa lên, nó nổi lên, người thì bực bội, khó chịu. Môi miệng thì bị lở ra chẳng hạn như vậy. À, rồi nhiều khi nặng hơn nữa là cái cảm giác trong ngực của mình nó bị khó chịu, nó bị nặng nặng, thốn thốn, đau đau. Đây là những cái symptom, những cái triệu chứng liên quan đến gan mà chúng tôi có dịp nói trong tuần vừa qua. Đối với y khoa Đông Phương, cho dù là quý vị thử máu không có virus, nhưng mà những cái triệu chứng này càng ngày càng nặng. Nó có thể bất cứ vì nguyên nhân nào, bất cứ vì lý do nào mà cái chức năng của gan bị suy yếu đi. Những cái tế bào gan bị tấn công, bị teo, bị sơ hóa, bị chai, bị tổn thương đến gan. Tất cả những cái này thì chúng tôi đều gọi là viêm gan. Chưa chờ tới lúc mà quý vị bị virus tấn công. Cho nên tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến là khi chức năng gan bị suy yếu đến một mức độ nào đó, cái phân sinh của gan nó làm việc không được. Mà phân sinh của gan không làm việc được, mình nói thí dụ như là một người bình thường, gan bình thường, chức năng phân sinh của gan làm việc 10/10. Mọi việc không có gì cả. Nhưng mà bây giờ gan yếu đi, chức năng gan làm việc còn có 7/10 chẳng hạn, thì tự nó tạo ra những cái triệu chứng cho người bệnh nhân. Mà những triệu chứng này quý vị thử máu không thấy. Những triệu chứng này tôi vừa mới trình bày, từ vấn đề tai bị ù, môi miệng khô, bị đắng, bị nổi mụn lên, ăn uống vào bị dị ứng, bị nổi ngứa, nổi sần lên, nổi mề, giống như nổi mề đay, nổi từng mảng một. Nặng hơn nữa bắt đầu bị nổi mụn, nổi nhọt, về viêm da, ngứa ở ngoài. Nặng hơn nữa, quý vị có thể bị psoriasis, bị bệnh vẩy nến, rồi bị động kinh, bị giật, bị choáng váng, bị bể mạch máu mũi, bị chảy máu cam thường xuyên. Những cái triệu chứng này, nếu quý vị đến gặp những bác sĩ gia đình của chúng ta, không có câu trả lời. Không có câu trả lời. Cho nên, đối với nền y khoa Đông Phương, dưới những cái symptom như thế này là chúng ta bị những cái tiến trình mà chúng tôi gọi là gan bị suy yếu. Bước qua một bước nữa, nếu quý vị gan bị suy yếu thôi, với những triệu chứng như chúng tôi vừa trình bày, quý vị có thể sử dụng Hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan của văn phòng ngay. Chữa trị tình trạng này trong một thời gian, thì từ từ nó đỡ ngay, nó khỏe ngay. Nhưng mà nếu bây giờ nói rằng là chúng ta bị viêm gan thì sao? Viêm gan với nhiều nguyên nhân nó đến. Viêm gan tức là bị hepatitis. Quý vị có thể bị viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C chẳng hạn. Nhưng mà người Việt chúng ta nó ba loại viêm gan này bị rất là nhiều. Nó chiếm hầu như là tới 70-80% tổng số cho những người bị viêm gan. Giờ mình nói chung như vậy. Còn chia ra từng phần một. Số lượng người bị viêm gan A bao nhiêu, viêm gan B bao nhiêu, viêm gan C bao nhiêu, chúng ta so sánh với lại người bản xứ ở Hoa Kỳ này. Thì viêm gan A người Việt Nam chúng ta bị đông lắm. Những người nào chúng ta sinh trưởng ở Việt Nam, khi bước sang Hoa Kỳ, có thể chúng ta đã bị lây nhiễm viêm gan A rồi. Có những cái vùng, có những cái làng, nơi mà người Việt chúng ta sinh sống, 80-90% bị viêm gan A là do vấn đề ăn uống. Chúng ta ăn uống cái sự vệ sinh nó không có đầy đủ. Và cứ nó truyền qua cho người này, cho người kia. Ở những cái làng mà chúng ta sử dụng, thí dụ như mình nói có một cái nguồn nước từ trên cao chảy xuống thì người nào cũng múc nước đó về nấu nướng ăn uống, giặt rũ thì cũng ra cái vùng đó, giặt xong rồi phần trên, lỡ có một người bị viêm gan A thôi. Thì những virus này nó theo cái dòng nước này nó xuống, người ở dưới múc là cả gia đình dính hết và cả làng bị hết, 80% bị. Nhưng mà viêm gan A đó có thể nó không nguy hiểm lắm, chúng ta vẫn phải chữa trị để cho đừng bị viêm gan mãn tính, mà viêm gan mãn tính là sẽ đi tới chai gan. Cho nên chúng ta tránh tình trạng đó. Viêm gan B và viêm gan C là hai loại nguy hiểm. Nó có thể truyền qua cho chúng ta. Ngoài cái vấn đề mà mình nói rằng là đường máu huyết, đương nhiên viêm gan B và viêm gan C nguy hiểm lắm. Nó đưa chúng ta vào tử vong dễ dàng. Nó làm cho gan bị chai, bị sơ hóa, không làm việc được nữa. Thì chỉ có chờ thay gan thôi. Mà nếu mà không có gan thay thì chúng ta đi vào tử vong. Chính vì lý do đó đó mà chúng tôi nói rằng là viêm gan B, viêm gan C nguy hiểm, nó có thể truyền qua cho chúng ta bằng 4-5 cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất nó có thể truyền qua chúng ta đó là từ cái vấn đề mình gọi là đường máu huyết. Bởi vì dính máu của người bị viêm gan, dính vào máu chúng ta sẽ bị. Cái thứ hai nữa nó truyền qua cho chúng ta bằng dụng cụ y khoa. Mà những cái người làm việc về y khoa họ không khử trùng đúng cách. Nhưng mà những cái này là mình nói chung là cách đây vào khoảng 12 năm, 30 năm trước. Bây giờ y khoa nó tinh tiến lắm. những cái nhiễm trùng mà qua đường, chẳng hạn như là mình nói dụng cụ y khoa, thứ nhất là những người làm về răng chẳng hạn như vậy, mổ xẻ chẳng hạn như vậy, những dụng cụ này bây giờ họ satellite, họ làm nó tới 100%, hoặc là người ta cứ hay nói những người châm cứu chẳng hạn, làm kim rút ra dính máu của người này châm qua cho người khác, đương nhiên là nó bị lây nhiễm. Nhưng mà bây giờ châm cứu họ disposal kim ở đây, nhất là ở Hoa Kỳ, dùng cho một người xong là dục ngay, không có sử dụng lại, thì làm sao mà có thể truyền qua được. Cho nên vấn đề đó bây giờ nó cũng tới 100%, chúng ta không sợ. Một nguyên nhân nữa có thể lây qua từ mẹ. Mẹ của mình bị, có nhiều người tự nhiên bị không biết tại sao, là vì ngày xưa mẹ mình bị, rồi bây giờ trong lúc delivery sanh nở mình máu huyết nó dính vào với nhau, thì lúc này là lúc truyền sang cho con. Cho nên những người sanh ở Việt Nam chúng ta dễ bị, sanh ở Hoa Kỳ chúng ta không có sợ. Lây qua đường tình dục, nó có thể lây qua đường tình dục thường xuyên. Nếu mà chúng ta có một cái đời sống gọi là gắn bó, một đời sống mà hôn nhân một với người của gia đình của mình thôi thì chúng ta không sợ. Nhưng mà nếu mà những người mà chúng ta có những cái sự mà liên hệ với nhiều những người khác thì nó vẫn có thể bị truyền qua. Còn những người vợ chồng gắn bó với nhau thì thường thường trời sinh, mình phải dùng cái từ đó, tự động trong cơ thể chúng ta nó tiết ra sức đề kháng để chống lại. Cho nên mình không sợ. Nhưng mà nếu chúng ta biết người phối ngẫu của mình bị thì chúng ta đi chủng ngừa để tránh đi tình trạng này. Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, xin lỗi với các bác sĩ, nhưng mà thưa bác sĩ, chúng ta cũng chỉ còn có 1-2 phút thì thời gian của chương trình cũng đã hết, thưa bác sĩ. Cho nên có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục với đề tài này trong tuần sau, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, có lẽ mình phải tiếp tục, nhưng mà quý vị nhớ là dù là quý vị đang bị viêm gan, đang chữa trị, quý vị vẫn có thể sử dụng Hepatonix, tiếng Việt để là dưỡng gan của văn phòng. Những người nào chưa chữa trị mà biết mình bị viêm gan, chúng tôi cũng khuyên là chúng ta thường xuyên dùng để cho chức năng gan nó có cái sức đề kháng của riêng gan strong hơn, không cho virus lây lan ra mà tấn công vào các tế bào gan. À vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc xin mời liên lạc với số điện thoại của văn phòng bác sĩ Nguyễn Quang Hiện là số 714-539-9777, và xin mời bác sĩ gửi lời chào đến thính giả nghe đài.
Dạ vâng, cảm ơn Việt Hà, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống chúng tôi ngày hôm nay. Cũng xin chúc Việt Hà và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Cảm ơn bác sĩ và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới.